2. Bà cả Kim có cái danh cự phú trong làng Thới An. Tuy bà gó bụa xong nhà cửa nguy nga, dãy ngang dãy dọc, lại trong nhà bà sắm những ghế, bàn, tủ, gián, thứ nào cũng mắc tiền, nên thứ nào coi cũng đẹp. Đẹp vậy mà bà nhờ rể của bà là Hữu Nghĩa, có tánh sạch sẽ kỹ lưỡng, ngày nào cũng coi cho bạn bè quét tước trong nhà, dọn dẹp ngoài sân, bởi vậy nhà đã nguy nga lại thêm có vẻ ngộ nghĩnh nữa. Nhưng từ hôm nay, dường như có một bầu không khí nặng nề buồn bực bao trùm từ ngoài sân vô tới trong nhà, nên ở ngoài coi mất vẻ vui, còn vô trong lại thêm mờ mịt nữa. Như Thạch đưa khách rồi, chàng trở vô nhà thì không thấy mẹ ngồi ngoài trước nữa, chỉ có một mình Hữu Nghĩa đương sắp ghế lại cho ngay hàng. Chàng bước lại hỏi nho nhỏ, má đi đâu anh hai? Hữu Nghĩa chỉ tay vô buồng đáp, má đang nằm nghỉ trong buồng. Như Thạch le lưỡi, rồi nhón gót đi nhẹ nhẹ xuống nhà sau. Chàng thấy chị đang nằm trên võng đưa con, còn vợ ngồi ghé đầu gián đằng trái, không ai nói tới ai hết. Chàng bèn hỏi chị, sao chị không biểu dọn cơm cho má ăn? Qua mới lên hỏi má thì má nói không đói, má biểu đừng có dọn. Khổ quá, má giận em đến nỗi má không chịu ăn cơm, bây giờ biết làm sao?
Ai biết làm sao? Tại em làm cho má giận thì em làm sao đó em làm.
Bây giờ má còn đương giận, nếu em lên năn nỉ nữa chắc má rầy. Chị hai, chị làm ơn lên năn nỉ giùm cho em.
Ý, ai dám? Qua xen vô rồi má giận luôn tới qua nữa à?
Chị không thương em hay sao chị hai?
Sao lại không thương?
Nếu chị thương thì chị phải hết lòng lo điều đình giùm cho vợ chồng em được an thân mới phải chứ.
Em làm việc quá trời, qua biết làm sao điều đình cho được.
Em biết má cưng chị lắm, chị nói giống gì má cũng nghe hết. Vậy em xin chị làm ơn khuyên giải cho má đừng giận nữa, thì vợ chồng em mới gần gũi với chị được. Cô Nhung bước lại tiếp nói, thưa chị hai, vì em thương chồng nên em bỏ cha bỏ mẹ theo chồng đặng vào đây. Từ rày dầu em sống hay là thác, em cũng nhờ cha mẹ chị em bên chồng, chẳng những là xác thịt mà thôi, đến tâm hồn của em cũng thuộc về nhà họ Lý cả. Vậy em khẩn cầu chị thương giùm em, chị nói hộ cho má hết giận em, chị làm việc ấy là làm cái phước đức lớn lắm vậy. Cô Phụng chúm chím cười rồi day mặt chỗ khác không trả lời. Như Thạch hỏi vợ, em ăn cơm chưa?
Thưa em không đói.
Như Thạch day lại hỏi chị hai, sao chị không biểu bầy trẻ dọn cơm cho chị ăn, đặng vợ của em nó ăn với?
Hồi nãy qua biểu cô lên nhà trên ăn, cô không chịu lên.
Trời đất ơi, vợ của em sao chị kêu bằng cô chứ, mắc mỏ chi vậy chị hai?
Vậy chứ ai biết kêu bằng giống gì?
Sao lại không biết? Còn chị biểu nó lên nhà trên ngồi ăn cơm, biểu cái gì kỳ cục vậy?
Chớ ăn dưới nhà bếp coi sao được.
Như Thạch rùng vai cười, tỏ ý không vui. Cô Nhung ngó chồng và nói, em xin anh đừng bận lòng lo cho em, bao giờ má ăn cơm thì em mới dám ăn. Như Thạch chau mày bước ra hàng ba nhà bếp, đi lên đi xuống coi bộ suy nghĩ lắm. Cô Nhung lại đứng giữa cửa, cô Phụng cứ nằm trên võng đưa con, mắt nhắm lim dim. Bạn bè, người lo rửa chén, người đứng quét bếp, không ai nói chuyện chi hết. Sau một lát, họ liếc mắt ngó cô Nhung rồi chúm chím cười, làm cô ngột ngạt khó chịu quá. Như Thạch đi lên nhà trên một chút, lại trở xuống kêu vợ biểu lấy dù đi thăm bà con. Cô Nhung muốn trình với chị đặng đi theo chồng. Song thấy cô Phụng nhắm mắt nằm êm, chắc cô đã ngủ nên không dám nói. Lên nhà trên thì thấy vắng que, Hữu Nghĩa nằm trên gián cũng ngủ nữa. Giờ chồng Như Thạch đi rồi, lập tức cô Phụng nhẹ nhẹ lén con đứng dậy và lên nhà trên. Cô bước vô buồng dở mùng kêu mẹ và nói,
má ăn cơm nghe không má?
Hai đứa nó dắt nhau đi đâu mất rồi? Má dậy rồi, con biểu chị Thình nấu cơm nóng cho má ăn. Bà cả ngồi dậy hỏi con,
nó dắt nhau đi đâu?
Con nghe thằng ba nó kêu con nọ biểu lấy dù đi thăm bà con với nó, đi thăm ai đó không biết.
Đã vậy còn chưa biết xấu, lại dắt đi chân cùng xóm cùng làng.
Coi bộ thằng ba nó mê lắm. Họ nói người Bắc có cái văn nói hay lắm, không mê sao được. Bà cả đi ra ngoài ngồi rót nước trà uống. Cô Phụng bước xuống nhà bếp, biểu chị Thình nấu một nồi cơm nhỏ,
đặn dọn cho bà ăn. Cô trở lên ngồi chung trên ván với mẹ rồi nói:
Má, con nhỏ đó coi ngộ thiệt chứ má hả?
Ngộ với mày chứ ngộ với ai?
Hứ, má nói tại má giận nên má không thèm ngó cho kỹ chứ. Con nhỏ đó đi tướng tốt lắm, mặt mày sáng rỡ, tay chân dịu nhiễu, tiếng nói ngọt xớt.
Thứ đồ đó tự nhiên nó phải sửa hình sửa dạng, phải chuốt ngót lời nói, nó ru quến trai mới được chứ.
Đâu để nó làm dâu rồi coi tài con gái bắt ra sao cho biết.
Làm dâu ai? Tao có chịu đâu mà làm dâu.
Lỡ rồi, nếu má không chịu rồi làm sao?
Làm sao nó làm, tao biết đâu.
Coi bộ, cậu Năm ưa nó lắm.
Tánh cậu Năm mày cứ xui xui, ai làm sao nó cũng chịu hết thảy. Nó có học tay chút đỉnh, rồi nó không kể phong quá gì hết. Với tao có được như vậy đâu. Hồi nãy, nó nói lùa theo quân đó, tao phát ghét.
Thằng ba nó cậy con năn nỉ giùm với má, đặng má đừng ghét con đó nữa. Con không chịu, nó dắt con đó đi, chắc nó ra năn nỉ với cậu Năm nói giùm chứ gì.
Tao làm việc gì cũng tại ý tao, chứ tao có nghe lời ai đâu mà cậy nói giùm.
Má làm gắt quá, sợ nó nổ chứ.
Nổ thì nổ, chứ sợ giống gì.
Cô Phụng cười, rồi cô đi xuống nhà bếp coi dọn cơm cho mẹ ăn. Đến nửa chiều, có con của thầy hội đồng quyền vô thưa cho bà cả hay rằng thầy hội đồng cầm vợ chồng Như Thạch ở lại ăn cơm tối, nên xin trong nhà đừng đợi chờ. Bà cả cười gằn và nói:
Tao có chờ ai đâu mà dặn.
Cô Phụng ngó mẹ cười: Làm dâu mới một ngày đầu coi đã đỏ hơn gái trong này rồi đa.
Làm dâu phải lo nồi cơm chỉnh mắm, chứ làm dâu gì muốn đi đâu thì đi, không thưa trình cho ai hay biết, tới bữa cơm cũng không thèm về lo nữa.
Tao biểu mày đừng có nói tới tiếng làm dâu mà. Tao không nhìn biết ai là dâu của tao hết.
Nói chuyện nghe chơi, chứ ai biểu má nhìn.
Má là cha mẹ, việc cưới vợ cho con, má định thế nào quyền tự nơi má. Ai dám nói vô nói ra.
Tối một lát, vợ chồng Như Thạch trở về. Bà cả vừa thấy mới vô tới sân, tức khắc bà đi vô buồn tránh mặt. Cô Phụng cũng dắt con đi dỗ ngủ. Thủ Nghĩa thấy Như Thạch bước vô liền hỏi:
Cậu ăn cơm ngoài nhà cậu hội đồng phải không?
Phải, tôi đi thăm bà con, ra tới cậu Năm, cậu bắt ở lại ăn cơm, không cho về.
Cậu Năm có sai thằng Thế vô cho trong nhà hay mà?
Có.
Ở nhà, má có ra ăn cơm hay không?
Có.
Coi bộ má bớt giận tôi hay không?
Coi cũng vậy, vợ tôi có năn nỉ nói giùm, xong má gạt ngang.
Thiệt khổ hết sức.
Như Thạch biểu vợ mở vali lấy đồ mát cho chàng thai, rồi đi vòng vô mấy cái buồng, thấy mẹ với chị ai nằm theo phòng nấy, trong nhà không ai dọn dẹp một chỗ nào cho vợ chồng chàng ngủ. Chàng mới lấy một cái chổi lông, bổn thân đi quét cái bộ ván gần cái bàn viết đặng nằm nghỉ lưng. Cô Nhung thấy vậy bèn giành lấy cây chổi đi quét, đoạn cô mở rương lấy mền gối để tử tế trên ván cho chồng nằm.
Hữu Nghĩa muốn đóng cửa đi ngủ, Như Thạch nói:
Anh chừa cho tôi một cái cửa đặng tôi ra vô cho tiện, anh có buồn ngủ thì ngủ trước đi, tôi chưa ngủ đâu.
Hữu Nghĩa đóng các cửa, xong chừa cái cửa chỗ bàn viết, rồi chàng vô buồn ngủ. Như Thạch vặn đèn lu lu, rồi lại dán nằm, biểu vợ nằm một bên mà nghỉ. Cô Nhung lắc đầu, lại ngồi gần bên mình chồng rồi cầm quạt, quạt cho chồng. Kẻ nằm gác tay qua trán mắt lim dim, người ngồi lặng lẽ. Tay quạt hơi cho chồng mát, không ai nói tới ai. Nhưng mà có lẽ lúc ấy, trong trí mỗi người đều lăng xăng những đường kia nẻo nọ, bối rối với những cảnh vừa ngó thấy, lo lắng về lối tương lai mịt mù chưa biết sẽ ra thế nào. Một lát, hai người ngó nhau một cái, tuy bóng đèn lu mờ, song thấy rõ cái lằn ngó đó chứa đầy những tình thương yêu, những ý cương quyết, dầu sóng gió thế nào cũng không đánh rã được khối chung tình, dầu thảm khổ đến đâu cũng không làm tiêu được lời thề ước. Đồng hồ gõ 1 giờ, rồi gõ 2 giờ, mà cô Nhung vẫn cứ ngồi quạt cho chồng. Như Thạch nắm tay vợ kéo xuống và biểu nằm nghỉ. Cô Nhung nhẹ nhẹ gỡ tay chồng, nói nhỏ nhỏ:
Anh cứ nghỉ cho khỏe thôi, đừng lo đến em, có anh ở bên cạnh chẳng bao giờ em biết mệt.
¶¶
Như Thạch ngồi dậy rồi thủng thẳng đi ra ngoài sân. Vầng trăng khuyết hết phân nửa lững dững treo giữa trời, dọi yến dư xuống nên cây cỏ coi lờ mờ, làm cho cảnh vật đều có vẻ buồn. Đã vậy lại thêm đêm khuya vắng vẻ, tứ hướng im lìm, làm cho cái cảnh buồn ấy pha lộn cái vẻ huyền bí, khiến lòng người dễ sinh cảm động. Như Thạch nhìn trăng ngắm cảnh, đương đứng bâng khuâng, bỗng thấy cô Nhung cũng rón rén ra đứng một bên chàng. Cái gương mặt hiền từ trung hậu của cô thuở nay, bây giờ nó đổi ra gương mặt thảm sầu nhưng nghiêm trọng. Cô nắm tay chàng thủng thẳng dắt đi lần ra cửa ngõ, thấy có một cái băng bằng cây lót phía trong rào, dưới bóng mát cây mít nhành lá rậm rạp. Cô mời chàng ngồi lại đó, cô ngồi một bên, tay vịn vai chàng, nghiêng mặt ngó và nói: "Đôi ta thương nhau nên kết bạn trăm năm đặng chung bước trên đường đời. Em tưởng sự quyết định của chúng ta là cái hạnh phúc to tát chẳng có gì sánh kịp. Chẳng dè dự định của em là mộng ảo, không giống với sự thật. Lòng em thương anh thì sung sướng cho em, song nó làm khổ não, nó gây họa cho anh. Vì em mà trong gia đình anh phải xào xáo rối loạn, vì em mà gây ra một mối ác cảm giữa má với anh. Em trông thấy em lấy làm hối hận lắm vậy. Tuy nhiên, niềm vợ chồng thì nặng, nhưng mà đạo mẫu tử cũng chẳng nên khinh. Em muốn thà đôi ta chịu đau đớn trong niềm chồng vợ, chớ không nên để phai lợt tình mẫu tử. Vậy em xin anh cho em tạm trở về Bắc, đặng cho anh khỏi lỗi với má. Em trở vào sở giáo huấn dạy học lãnh lương để nuôi thân. Em đừng có mang mẫn. Chừng nào sanh con thì em nuôi, em sẽ nuôi tử tế, em sẽ dạy nó thờ anh. Ví dầu trời đất khiến đôi ta không được tái hiệp, em phải cô thân, độc lập trọn đời đi nữa. Chút con ấy là cái dấu tích ân ái trót một năm của chúng ta, cũng đủ làm cho em sung sướng mà vui với sự sống đầy những hy vọng tái hiệp." Như Thạch lắc đầu, tay choàng ngang cổ, mắt ngó ngay mặt vợ, đoạn nghiêm nghị nói: "Em đừng có nói chuyện ngông cuồng. Anh đã hứa làm chồng em thì chẳng bao giờ anh lìa em được. Duy có sự chết mới phân rẽ nhau được thôi. Nếu anh để em về ngoài Bắc, còn anh ở lại trong Nam, thì anh thương nhớ em, chẳng bao lâu chắc anh phải chết. Rồi sự em muốn làm vui lòng má đó đã không có ích cho má, lại còn hại tới anh nữa. Em hiểu chưa?"
"Hiểu."
"Anh khuyên em, nếu em thiệt thương anh thì em hãy ráng chịu nhục nhã khổ não một lúc. Hãy ráng làm cho má hết giận mình, đó là một phương trước hay nhất."
"Vâng, anh dạy thế nào em cũng vâng hết. Dầu anh biểu em chết em cũng vâng nữa. Miễn được gần anh, dầu em phải nhục nhã khổ cực đến thế nào em cũng chẳng nề hà."
"Hồi chiều cậu hội đồng có hứa cậu sẽ tận tâm khuyên má đừng có giận hai đứa mình nữa. Vậy thì có lẽ lần lần việc nhà sẽ hết rối được."
"Em mong mỏi lắm anh ạ. Hôm nay mặt trăng tuy khuyết, mà đêm rằm tới đây nó sẽ tròn lại. Nó tròn một cách khả ái quá anh ơi. Cái hạnh phúc của đời chúng ta hôm nay nó cũng khuyết như mặt trăng kia. Vậy sau này nó có được tròn lại như mặt trăng chăng?"
Như Thạch nghe mấy lời tha thiết ấy thì cảm động nên ngồi im một chút rồi trợn mắt nhìn trăng, nói quả quyết rằng:
"Nó sẽ đầy lại. Hoa nhất định làm cho nó sẽ tròn lại như mặt trăng vậy. Em tin Hoa không?"
Cô Nhung ngó chồng rất hữu tình và nói nhỏ nhỏ: "Em tin, em vẫn tin anh luôn." Như Thạch liền ôm mặt vợ vào lòng, vợ chồng đương gian díu dưới bóng trăng. Bỗng có dạng cô Phụng đứng lấp ló trong cửa dòm ra, rồi cô đi mất, Như Thạch không để ý đến. Cách một lát, thấy đèn trong nhà vặn sáng lên, rồi lại thấy bà cả bước ra cửa đứng trên thềm. Vợ chồng Như Thạch vùng đứng dậy, chậm rãi đi vô. Chừng hai người sắp bước chân lên thềm thì bà cả la lớn rằng:
Con này, tao nói cho mày biết, nhà tao hẳn hòi, chứ không có cái thói đỉ điếm, mà mày dám tới đây làm trò trên bọc trong dâu. Hèn chi thằng Thạch nó mê mày thì phải lắm. Đồ khốn nạn, mày phải đi ra khỏi nhà tao, ra liền bây giờ, không cho mày ở một phút nào hết.
Như Thạch cứ kéo vợ lên tới hàng ba, chàng quỳ gối chắp tay lại mẹ và nói, con xin má nuốt giận, đừng mắng chửi vợ con tội nghiệp. Nó có cái lỗi thương chồng chứ chẳng có lỗi chi hết. Má muốn đánh chửi con bao nhiêu cũng được, xin má đừng nói động tới nó, rất quan cho nó.
Còn mày nữa, chà chả, mày binh hả? Nếu vậy thì mày coi con khốn nạn này trọng hơn tao rồi. Đi, mày cũng đi cho khỏi nhà tao, tao không biết mẹ con nào nữa.
Tội nghiệp con lắm má ơi, vợ chồng con thương yêu nhau lắm, má nỡ nào phân rẽ cho đành.
Tao biểu đừng có kêu tao bằng má đa, đồ hư, mê xà đĩ điếm như mày thì là yêu quỷ chứ không phải con tao.
Vợ của con, nó đã có thai nghén 3-4 tháng rồi má à.
Ồ, tao có màng đâu. Đồ đó mà sanh con đẻ cháu cũng nhục cho tông môn tao, chứ có ích gì. Mày coi nó lớn hơn tao thì dắt nhau đi phức cho rồi. Tao không cho vô nhà tao nữa. Đi đi, thằng Hưng đâu? Hưng à, mày vác rương của Quân này mà quăng ra ngoài lộ cho tao. Làm cho mau, đặng nó đi, kẻo gai con mắt tao lắm.
Bây giờ cô Nhung ngồi dưới gạch, cô mới thỏ thẻ nói, con lạy má xin thương con.
Nín, tao không cần ai lại tao hết.
Từ ngày con lấy chồng thì con đã thuộc về họ Lý, sống con làm vợ họ Lý, mà thác con làm ma họ Lý, bề nào con cũng ở đây, chớ biết đi đâu.
Chà chả, bây giờ mày tính liều mạng với tao hả? Tao biểu mày đi. Nếu mày còn nói ráng, tao la làng rồi hương chức bắt đóng trăng càng thêm mang xấu đa. Đi cho mau, đi đi.
Bà cả vừa nói, vừa cúi xuống, đưa hai tay xô cô Nhung té lăn cù dưới thềm gạch. Như Thạch lật đật nhảy xuống ôm vợ đứng dậy, rồi nói rằng, vợ chồng con đã năn nỉ cạn lời, mà má không động lòng, má cứ đuổi vợ của con hoài. Thôi, má đuổi thì vợ chồng con đi hết, chứ không thể nào con bỏ vợ con được. Cô Nhung lật đật đưa tay bụm miệng chồng mà nói, anh không nên to lời bất hiếu với má. Má đuổi em thì em đi, em lại anh, đừng đi theo em rồi làm phiền lòng má. Từ sớm mơi tới bây giờ, anh nói nhiều lần rằng anh không thể lìa em được. Này má quyết đuổi em, tức thì má cũng không muốn anh ở trong nhà này nữa. Thế thì anh ở sao được? Như Thạch thấy chú Hưng đứng sớ rớ gần đó, bèn kêu biểu vô nhà vác rương và vali đem dùm qua chợ Ô Môn. Chàng lại thấy bà cả xây lưng trở vô nhà, thì chàng vội vã nói, vợ chồng con cầu chúc cho má ở nhà mạnh giỏi. Con chắc một ngày kia, má sẽ nhìn nhận cho vợ chồng con có lỗi, song lỗi ấy chưa đáng cho má dứt tình mẫu tử như vậy, rồi má sẽ tự hối về sự má hạ khắc con dâu. Chú Hưng vác rương và vali đem ra, lại còn ôm quần áo mền gối của Như Thạch ra nữa. Như Thạch ở ngoài sân thay đổi y phục, biểu vợ thâu xếp mền gối, quần áo, bỏ vào rương, rồi cậy chú Hưng vác đi. Ra khỏi cửa ngõ, cô Nhung lại nói với chồng, cậu Hội Đồng thương vợ chồng mình quá, anh nghĩ thử coi có nên ra trình cho cậu hay, và tạ ơn cậu rồi mình sẽ đi.
Thôi, còn quyến luyến chỗ này mà làm chi? Để lên tới Sài Gòn rồi anh sẽ viết thư tạ ơn cậu cũng được.
Vâng. Đến sáng, chú Hưng mới trở về. Cô Phụng thấy chú bước vô thì hỏi,
mượn chú vác rương đi đâu vậy?
Thưa, chắc là đi Sài Gòn. Vác vô tới chợ Ô Môn, cậu ba biểu tôi đem để trên xe hơi đò đi Cần Thơ. Rồi tôi ở đó coi chừng, hai ông bà dắt nhau đi lên đi xuống nói chuyện, chừng xe gần chạy mới lên xe.
Xe chạy chưa?
Chạy rồi tôi mới về đây. Mặt trời mọc một lát, thầy Hội Đồng quyền lân tân vô nhà chị. Thầy vừa ngồi yên thì hỏi Hữu Nghĩa, thằng ba còn ngủ sao mày xã? Bà cả rước đáp rằng,
tôi đuổi nó đi hết rồi.
Thầy Hội Đồng chưng hửng, thầy giai qua hỏi chị,
đi hồi nào?
Đi hồi khuya.
Chị lếu quá, chị đuổi hết hai vợ chồng nó hay sao?
Đuổi hết. Chị gắt gào quá lẽ.
Không phải gắt, nhà tôi giàu có, tôi không tiền đặng cưới vợ cho con hay sao, nên con nó làm như vậy.
Theo quan niệm về phong hóa đời nay, thằng Thạch nó làm như vậy, có quấy đâu chị, tại chị thủ cựu quá, nên chị tưởng nó hư chứ.
Tôi không biết xưa nay gì hết, con thì phải chờ lệnh cha mẹ cưới gả tôi mới chịu.
Thầy Hội Đồng thấy vợ chồng Hữu Nghĩa đi qua đi lại, thì châu mày hỏi,
sao chị cả đuổi hai vợ chồng nó đi, thằng xã không biểu đứa nào chạy ra cho cậu hay?
Cô Phụng rước đáp liền,
tại cậu không có dặn, ai dám cho hay.
Dặn giống gì? Cậu biết rồi, cháu không thương thằng Thạch, nên cháu muốn má cháu đuổi nó đi cho rảnh. Xấu lắm, xấu lắm.
Đâu có. Hứ.
Thầy hội đồng vội vàng đứng dậy, từ bà cả ra về, không thèm nói tới vợ chồng hữu nghĩa.
3.
Ông Nguyễn Khoan làm quan tại Sài Gòn. Ông ở một cái nhà bánh ếch nơi đầu đường Ma Dê. Nhà tuy nhỏ song có nhà bếp, nhà xe kèm hai bên. Lại trước nhà có vài cây xoài lớn che tàn mát mẻ. Chính giữa sân có xây bồn trồng nhiều thứ bông. Ông còn trẻ, mới bước chân vào quảng lộ mà được một ngôi nhà đẹp đẽ như vậy là vì năm trước ông cưới vợ, rồi cha mẹ vợ của ông muốn cho bề ăn ở của con rể xứng với địa vị thượng lưu nên mua cái nhà ấy để cho ông ở. Gần 12 giờ trưa, xe hơi xuống sở làm rước ông về. Xe vô sân vừa ngừng thì ông mở cửa nhảy xuống gọn gàng rồi xăm xăm đi riết vô nhà. Ông thấy bà ngồi một mình tại phòng khách. Đương xem nhật trình thì ông bước vô, hai tay ôm mặt bà mà nựng. Bà Nguyện tuổi vừa mới đôi mươi, vóc lớn, da đen, môi dày, trán thấp. Bà buông nhật trình đứng dậy, xô chồng nhẹ nhẹ và nói, làm giống gì kỳ cục vậy nè. Ông cười hịch hạc, rồi cất nón đi vô buồng thay đồ. Bà bước ra cửa sau, kêu bồi bếp biểu dọn cơm. Bà nói tiếng rộn ràng, lại đứng tay chống nạnh, nên coi quay nghiêm lắm. Cơm dọn rồi thì ông thay đồ cũng rồi, nên vợ chồng ngồi lại bàn ăn. Một tên bồi khoanh tay đứng sau lưng bà mà chờ lệnh. Ông vui vẻ hỏi bà, hồi sớm mơ mình có đi xuống Bến Thành không?
Có, tôi có đi một lát.
Đi chơi vui không?
Sớm mơ thiên hạ lo mua bán, chớ có gì mà vui.
Tối nay mình muốn đi đâu, đặng tôi dắt đi chơi.
Vậy chớ mình không đi hội nữa hay sao?
Không, mình muốn đi Thủ Đức chơi hay là muốn đi coi hắt bóng.
Để tối rồi sẽ hay, tôi muốn đi chợ lớn kiếm đồ mua.
Muốn đi chợ lớn thì đi. Bỗng ông Nguyện dòm ra cửa thì thấy có hai cái xe kéo chạy vô sân. Ông nói lớn,
ủa, vợ chồng anh Đốc Thạch mới mượn xe về Ô Môn hôm qua, sao bữa nay lại trở lên kia kìa?
Thiệt quả như Thạch với cô Nhung bước vô cửa. Cô Nhung chắp tay xá và nói, em chào quan, em chào bà.
Ông Nguyện hỏi, sao mau lên như vậy?
Như Thạch cười đáp, ừ, trở lên.
Chàng kêu Sa Phu bảo vác rương với vali đem vô trước hàng ba, rồi móc túi lấy bạc cắt mà trả tiền xe. Bà Nguyện nói, gặp bữa tôi xin mời hai ông bà ngồi lại ăn cơm luôn thể, vợ chồng tôi mới ăn đây.
Cô Nhung vui vẻ đáp, mời bà với quan ăn, vợ chồng em đã dùng cơm rồi.
Ăn ở đâu?
Xe ghé chỗ gì đó nghỉ lâu, hành khách ai cũng xơi cơm. Vợ chồng tôi vừa đói bụng nên cũng làm như họ cho vui.
À, ghé Cai Lậy phải không?
Thưa phải, Cai Lậy à.
Té ra đi xe đò hay sao?
Vâng, đi xe đò.
Hèn chi lên trưa dữ. Thôi, hai ông bà ăn cơm rồi thì ngồi đó uống nước. Bồi, lau vài cái tách rồi rót nước trà bưng ra đây.
Như Thạch cứ đi qua lại chớ không ngồi. Ông Huyền thấy vậy mới hỏi,
mà sao toa mới về hôm qua, rồi bữa nay lại trở lên, có việc gì hay sao?
Ôi, việc nhà của Moa rối lắm toa ơi, để thủng thẳng rồi Moa sẽ thuật hết cho toa nghe.
Moa chắc toa bị bà già tán toa rồi chứ gì, phải như vậy hay không?
Toa đoán trúng lắm, bà già rầy quá.
Mấy bà già gắt lắm, bất cáo nhi thú kỳ tội chi trọng.
Mấy bà có chịu đâu.
Hôm qua, tòa dắt Madame đi về Ô Môn. Moa muốn cản mà Moa không dám. Chớ chi tòa về trước một mình, tòa òn ỉ cho êm, rồi tòa sẽ đem Madame về sau, có lẽ khỏi bị rầy.
Cái đời của Moa, dâu lâm việc gì cũng vậy, lấy lòng thành thật làm gốc, mưu sự giả dối, Moa làm không được.
Ở đời có kỉnh mà cũng có quyền, mình phải tùy thời mà làm thì mới nên việc chứ. Bà già rầy thì toa phải ráng mà chịu, sao lại bỏ đi đi?
Moa đã ráng hết sức rồi, ráng không nổi nữa, nên Moa phải đi đây. Mới đút đầu vô nhà, vợ Moa lại mà làm lễ ra mắt, bà già dãy đừng đứng, la ôm sòm. Moa năn nỉ hết sức mà cũng không hết giận. Hồi khuya này, lại đánh chửi xô đuổi vợ Moa nữa.
từ đây sắp lên không biết Moa là con. Bà già Moa không thương thì Moa đi, chứ ở làm gì.
Tòa bậy quá, giận nên nói vậy, chớ mẹ con sao lại không thương. Bà già mắng chửi Tòa phải nhịn, Tòa chịu lì ở đó mới phải, giận hoài hay sao? Bất quá bà già giận năm mười bữa, nguôi ngoai rồi thôi, chớ không lẽ giận trọn đời.
Tòa làm quyền, Moa làm giáo sư, mà Tòa trở lại Tòa dạy Moa về tâm lý thì trái đời quá. Moa vẫn biết tánh ý bà già Moa, bởi vậy trước khi về Moa đã sắp đặt cách hành động thế nào cho xuôi thuận, chớ Moa làm con lại lấy theo cái thành kiến gia đình thì Moa có lỗi thiệt. Ấy vậy có lẽ nào Moa không chịu nhục. Ngặt vì bà già gắt quá, đánh đuổi không cho vô nhà thì làm sao mà ở được. Nếu Tòa ngồi cái địa vị của Moa thì Tòa mới biết giảng tâm lý.
Vợ chồng ông Quyền ăn cơm rồi, bèn mời khách ra salon ngồi uống nước. Ông Quyền hỏi như thạch,
Tòa không ở dưới Ô Môn được, bây giờ Tòa tính đi đâu?
Như thạch chau mày ngẫm nghĩ một hồi rồi thở dài mà đáp,
Moa đường bối rối quá nên chưa biết đi đâu.
Tôi xin hai ông bà làm ơn cho vợ chồng tôi ở đậu đây ít bữa rồi tôi sẽ tính.
Ông Quyền ngó vợ, bà Quyền cười mà đáp,
anh Đốc đường bối rối việc nhà, anh chỉ muốn ở đây bao lâu vợ chồng tôi cũng vui lòng mà tiếp đãi. Tôi lo có một điều là nhà không được rộng rãi cho lắm, sợ anh chị bực bội bất tiện chơ.
Ông Quyện tiếp mà nói,
Tòa lên đây thì ở đây chứ đi đâu, chật hẹp cũng ở đỡ với nhau ít bữa rồi sẽ tính. Tòa đã tự chức rồi mà Tòa lại nghịch với bà già nữa, bây giờ Tòa phải lo tổ chức cái đời tương lai của Tòa, việc đó là một việc khó.
Cô Nhung nói, từ hồi sớm mai cho tới bây giờ em theo năn nỉ với anh Đốc, em xin anh trở ra Bắc, em làm nữ giáo sư, em được phép nghỉ 6 tháng chứ em không có từ chức. Về Bắc em xin vào sở giáo huấn mà dạy học lại, em làm để nuôi sự sống của vợ chồng em được. Em tính như vậy mà anh Đốc không chịu, em xin quan với bà làm ơn nói hộ, đặng anh Đốc siêu lòng mà trở ra Bắc với em.
Mà đàm tính nghe phải quá, sao Tòa không chịu nghe?
Tòa về ở dưới Ô Môn không được thì Tòa còn có một đường đi là trở ra Bắc, chớ Tòa ở Sài Gòn làm cái gì? Ra Bắc rồi Tòa làm đơn xin phục chức, đặng làm việc đỡ mà nuôi sự sống.
Như thạch lắc đầu đáp rằng,
Moa nghĩ trở ra ngoài Bắc không tiện. Hôm trước Moa xin nghỉ một năm, quan trên không cho. Moa giận Moa làm đơn từ chức, thì quan trên đòi Moa quở trách. Nếu nói từ chức, sao đừng có xin trở vô nữa.
Moa giận Moa nói, Moa không màng cái lớp giáo sư, cởi bỏ được thì Moa mừng lắm. Moa không thèm mang lại đâu mà sợ.
Đã có cái ác cảm trước như vậy, bây giờ còn mặt mũi nào xin phục chức lại?
Ở đời lắm lúc mình phải chịu lòn một chút cho được việc của mình có hại gì.
Sao lại không hại? Hại lắm chứ. Ai cũng có cái nhân phẩm riêng. Nếu mình để mất nhân phẩm của mình thì còn gì mà làm người cho được. Thà Moa chịu chết đói chứ không bao giờ Moa chịu lòn cuối.
Có lòn cuối gì đâu.
Mình chịu khó năn nỉ một chút cho người ta vui lòng, người ta giúp mình nên việc. Có gì đâu mà xấu hổ.
Cảm ơn mấy lời Tòa khuyên, tiếc vì Moa không quen năn nỉ nên Moa không thể làm theo lời Tòa khuyên đó được.
Tòa cứ ôm ấp mấy cái thói hủ lậu nên Tòa nói hơi nghe củ xì.
Đời này là đời vật chất, có ai cần những cử chỉ cao thượng, những tánh tình chánh trực. Những đồ ấy là đồ trái mùa, không hợp với thời thế nữa nên người ta đã đem dẹp bỏ hết ngoài xó hè. Cái căn cứ để hành vi của người đời nay chỉ có một tiếng được mà thôi. Tòa phải ở theo đời, chứ Tòa ở theo sách, Moa chắc Tòa không được gì hết.
Cảm ơn Tòa vạch dùm con mắt cho Moa, đặng Moa thấy thế tình. Nhưng mà thấy thì thấy, thấy thế tình cũng như đi coi hát, thấy hề diễu trên sân khấu. Moa thấy đặng cười chơi vậy thôi, chứ Moa không thể xen vô đó mà làm như vậy được.
Tánh ý Tòa kỳ quá, hèn chi bà già Tòa rầy Tòa chịu không được, Tòa bỏ Tòa đi. Bây giờ Tòa không chịu trở ra Bắc, vậy Tòa ở đây Tòa làm việc gì? Tòa nói cho Moa nghe thử coi.
Năm Moa được cấp bằng làm giáo sư ngoài Bắc, Moa muốn bỏ không thèm đi. Moa có ghé trường tư thục Dân Thế ở Tân Định mà hỏi thử ông cai trường coi chịu cho Moa dạy hay không. Ông lấy làm vui lòng cho Moa dạy. Vậy để sáng mai Moa xuống trường Moa hỏi lại, nếu bây giờ đối với Moa còn cái hảo ý ấy
thì Moa sẽ đi dạy học để lấy tiền lương mà nuôi vợ Moa. Bà Quyên cười mà nói, anh Đốc tính như vậy tôi coi không tiện. Dạy trường tư anh lãnh mỗi tháng có 50-70 đồng bạc mà lại không có danh vọng gì hết. Anh học giỏi mà bác dưới nhà lại giàu lớn. Anh đi làm như vậy coi sao được. Tôi xin phép trả lời theo mỗi ý của chị. Lương nhiều hay là ít không quan hệ gì. Như nhiều thì xài nhiều, như ít thì xài ít. Nhiều ít gì cũng được, miễn đời được sung sướng, trí được thông thả thì thôi. Còn danh vọng? Danh vọng là gì? Có phải được ngồi ở cái địa vị giàu sang, bày thủ phụng theo ngợi khen đó mà gọi là danh vọng hay không? Theo tôi tưởng thì chí mình cao, lòng trong sạch, không bỡ đỡ trên, không khinh ở dưới, biết xét mình, biết coi đời, không cầu ai trọng, vì cái trọng của kẻ ngu không quý gì. Không màng ai chê, vì cái chê của kẻ dại không mấy hại. Làm người được như vậy thì đủ rồi, cần gì thứ danh vọng giả. Nó đã không làm cao cho giá trị của mình, mà nó còn làm giảm cái chí hướng của mình nữa. Anh nói giống gì thì nói, mà bác dưới nhà mỗi năm thâu lúa quê lợi trên 20.000 giả lúa, bây giờ anh phải xuất thân đi làm mướn thì tức quá. Chị nói lời ấy tôi kính phục chị lắm. Tôi ái ngại một chút là ái ngại chỗ đó, mà nếu xét cho kỹ thì cũng không nên buồn. Tuy cha mẹ mình giàu, song tài sản là tài sản của cha mẹ, chứ không phải của mình làm ra. Bởi vậy giàu mình không được hưởng, mình cũng không nên phiền trách. Ví như cha mẹ mình nghèo thì mình lấy gì mà trông mong? Mà cha mẹ giàu thì con hưởng nhờ chứ. Nếu tôi gặp cảnh như anh, chắc tôi không làm như anh vậy đâu. Chớ chị làm sao? Nếu bà giận mà đuổi thì tôi đến nhà bà con tôi ở đậu, hay là tôi mướn nhà mướn phố tôi ở riêng, xong cũng ở gần đó. Mình ở đó mình kiếm thế làm ăn. Trong làng trong xóm ai cũng biết mình là con nhà giàu, bề nào ngày sau mình cũng có gia tài. Bởi vậy mình cậy họ giúp vốn cho mình làm ăn thì chắc ai cũng sẵn lòng hết thảy. Mình nương náu một ít lâu nguôi ngoai, bà già hết giận rồi mình trở về nhà. Nếu mình phiền, mình bỏ nhà mà đi thì gia tài của cha mẹ, chị em mình họ hưởng cũng uổng lắm chứ. Như Thạch ngồi ngẫm nghĩ không nói nữa. Cô Nhung thấy vậy cô mới nói với bà Quyện. Vợ chồng em buồn là buồn về sự má em giận, chứ gia tài vợ chồng em không xá gì. Sao mà không xá? Có của sẵn, khỏi làm cực khổ, ấy là cái phước riêng của mình. Mình được phước thì mình hưởng, sao mà chê? Gia tài lớn quá, chớ phải ít ỏi gì sao? Ông Quyện đứng dậy, vỗ vai Như Thạch mà nói. Ma Phàm nói phải lắm. Toa phiền bà già, toa bỏ nhà mà đi, thì hại cho quyền lợi của toa nhiều. Moa lo là lo về tình nghĩa, chớ quyền lợi có nghĩa lý gì đâu mà toa nói quyền lợi. Ở đời phải coi quyền lợi trọng hơn hết mới được. Tình nghĩa hay là giống gì nữa cũng đều đứng sau hết. Lý thuyết kim tiền. Phải, sanh nhầm cái đời người ta xem trọng con bò vàng thì mình phải theo cái lý thuyết kim tiền chứ sao? Chớ chi tòa làm giáo sư thì có ích cho dân chúng nhiều lắm. Bởi vì tòa lấy cái lý thuyết đó, tòa dạy thì chắc học trò của tòa ngày sau giàu hết. Moa làm quan, moa dạy dân cũng được vậy. Ý, được đâu. Tòa làm quan, nếu tòa thi hành cái thuyết đó, moa sợ dân nghèo hết chứ. Ai nấy đều cười rộ, ông Quyện cũng cười. Ông Quyện ngồi lại rồi nói tiếp. Thôi đừng có giễu cợt nữa, phải tính việc của tòa lại cho kỹ coi phải làm thế nào bây giờ. Theo ý moa thì tòa nên làm như vậy. Tòa phải đưa Madame về ngoài Bắc mà ở tạm. Moa đã nói moa không thể trở ra Bắc được. Tòa đưa Madame về Bắc rồi tòa trở vô liền. Không được, moa không thể rời vợ moa được. Thôi thì tòa kiếm chỗ trong này mà để cho Madame ở yên, rồi tòa trở về Ô Môn mà ở với bà già. Tòa muốn nói cái gì vậy? Theo ý moa thì thế nào tòa cũng phải thuận với bà già mới được. Chứ nếu tòa nghịch thì hại cho tòa lắm. Tòa cho Madame về Bắc, hoặc tòa gửi ở đâu đó rồi tòa trở về một mình mà ở với bà già. Tòa nói dối rằng tòa sợ bà già buồn rầu nên tòa đã bỏ Madame rồi. Bà già nghe như vậy chắc bà hết giận rồi trở thương tòa lại. Tòa là trưởng nam, được bà già thương thì tự nhiên tòa có quyền trong nhà. Có quyền rồi mới có tiền mà nuôi Madame chứ.
Toa ở đó, lâu lâu Toa kiếm chuyện mà đi chơi, rồi Toa tới lui với Madame cũng được vậy. Làm thế ấy thì Toa trọn đạo với mẹ, mà cũng trọn nghĩa với vợ nữa.
Giả dối, đạo nghĩa như vậy là đạo nghĩa giả dối, sao Toa lại bày cho Moa?
Ông Quyện rùng vai mà nói, làm như vậy thì hay quá, mà Toa không chịu thì thôi, chớ Moa biết tính thế nào nữa được. Thôi, Toa thay đồ nghỉ trưa một chút, rồi thủng thẳng sẽ tính lại. Hai ông bà ở cái phòng phía trước đó, cái phòng đó rất mát mẻ.
Vợ chồng ông Quyện vô buồn phía sau mà nghĩ.
Vợ chồng Như Thạch qua cái phòng phía trước. Tối, ăn cơm rồi vợ chồng ông Quyện mời khách đi chợ lớn chơi. Như Thạch nói,
cảm ơn, hai ông bà cho phép vợ chồng tôi ở nhà đặng sắp đồ trong rương lại và viết thơ về nhà.
Xe hơi đi rồi, vợ chồng Như Thạch mới dắt nhau ra trước sân, đi qua đi lại mà hứng mát. Đi một hồi Như Thạch mới hỏi vợ,
em có ăn năn chút nào không?
Ăn năn thế nào?
Ăn năn về sự đôi ta phối hiệp đó.
Ồ, sao anh hỏi thế? Sao mà ăn năn? Em được gần anh thì bao giờ em cũng sung sướng lắm ạ.
Hồi anh cưới em thì anh chắc anh sẽ đem hạnh phúc mà dâng cho em hưởng trọn đời. Anh sẽ làm cho em vui vẻ sung sướng luôn luôn. Anh không dè hôm nay xảy ra việc bối rối trong gia đình khiến cho vợ chồng ta phải vất vả như vậy. Bởi vậy anh sợ em buồn quá.
Không ạ, em có buồn là buồn vì thấy má giận anh mà thôi. Chớ làm vợ anh mà thân em phải khổ cực đến thế nào em cũng không buồn.
Theo công việc em đã thấy đó thì rõ ràng từ nay cái đời của anh là đời vất vả, không gia đình, không thân tộc. Anh muốn biết coi em thấy như vậy em có giật mình mà hối hận chút nào hay không.
Anh thương em thì đủ cho em sung sướng lắm rồi. Nếu cái đời của vợ chồng ta mà phải bị vất vả nghèo nàn thì cái sung sướng ấy càng thấm nồng nàn, em vui lắm, chớ sao lại hối hận.
Cảm ơn em, mấy lời em nói đó làm cho anh phấn chí mà đương đầu với mọi sự khó khăn của chúng ta trong lúc này.
Em nghe vợ chồng ông Quyện nói chuyện hồi trưa thì em đã thấy trí ý của vợ chồng ông không hợp với trí ý của anh chút nào hết. Anh không muốn ở đây lâu vì ở đây lâu sợ cãi lẽ rồi sanh mít lòng. Vậy sáng mai anh sẽ đi kiếm chỗ mà dạy học liền, để có chỗ làm thì mình mướn phố dọn ở riêng cho thông thả.
Vâng, ở yên chỗ rồi em cũng sẽ kiếm công việc em làm đặng em giúp anh.
Thôi, em có thai nghén mệt nhọc, phải lo dưỡng sức, không nên làm việc. Một mình anh làm có lẽ cũng đủ tiền nuôi nhau sống được. Em vô nhà mở rương sắp đồ đạc cho tử tế, để anh viết một bức thơ mà cáo lỗi với cậu Năm.
Em sắp nhắc anh chuyện ấy. Anh viết thơ, anh chẳng nên tỏ ý phiền má. Bởi vì làm con chẳng nên phiền cha mẹ, dầu cha mẹ không thương cũng vậy.
Anh có phiền đâu.
Vợ chồng dắt nhau trở vô nhà. Vợ lo mở rương sắp áo quần, còn chồng ngồi lại bàn viết mà viết thơ. Chừng Như Thạch viết thơ rồi thì vợ sắp đồ cũng rồi. Chàng kêu vợ lại ngồi một bên rồi đọc thơ lại cho vợ nghe. Đọc thư vậy.
Thưa cậu, khi cậu tiếp được thơ này thì chắc cậu đã hay biết công việc của cháu rồi. Cháu phải bỏ mẹ lìa nhà mà đi. Chẳng phải ý cháu muốn như vậy. Ấy là tại má cháu đánh đuổi không cho cháu ở.
Cậu đã hiểu vì ngọn lửa ái tình nó đốt lòng cháu, nên cháu tự chuyên mà cưới vợ, không chờ mạng lệnh của cha mẹ. Cháu lỡ phạm đến gia pháp thì cháu đã lại lục năn nỉ hết lời mà khẩn cầu má cháu tha lỗi cho cháu. Cháu thành tâm chịu lỗi, có trước mặt cậu nghe thấy rõ ràng. Tiếc gì má cháu thuộc về lớp lớn, cố chấp những thành kiến cũ của gia đình xã hội thái quá, không muốn thấu hiểu tâm hồn chủ hướng của lớp nhỏ, nên má cháu đành đoạn tình mẫu tử, đành đuổi vợ chồng cháu ra khỏi nhà. Cậu hiểu cái óc của lớp nhỏ, nên cậu đã không quở trách cháu, mà cậu lại còn can gián giùm cho má cháu bớt giận. Thái độ của cậu đối với vợ chồng cháu thiệt là đáng kính, đáng phục. Nó khắc ghi trong đầu vợ chồng cháu, dầu trăm ngàn năm cũng chẳng phai chẳng lợt. Hồi khuya hôm nay, lúc cháu đau lòng rơi lụy mà vác rương bước ra cửa ngõ, sắp lìa khỏi cái nhà của tổ phụ, là chỗ ngày xưa cháu mở mắt lần đầu mà thấy đời, là chỗ cháu đau đớn ôm cha cháu mà khóc
khi cha cháu thở hơi cuối cùng, là chỗ chất chứa những kỷ niệm đầm ấm về đời thơ ngây của cháu, mà cũng là chỗ hiện nay đường ra vô châu mày một mẹ già mà vợ chồng cháu thương yêu kính trọng chẳng có chi bằng. Thì vợ cháu có khuyên cháu nên ra nhà cậu mà trình cho cậu hay rồi sẽ đi. Lúc ấy trí cháu bối rối, lòng cháu lạnh tanh, cháu chẳng còn biết quấy phải, chẳng còn kể thân tộc, nên cháu lắc đầu rồi đi luôn. Dường như cháu lật đật tránh xa cái luồng không khí nặng nề của đất Thới An vậy. Này trí cháu bình tĩnh, nên cháu vội vã viết bức thơ này mà cáo lỗi với cậu, và xin cậu tin chắc rằng bắt đầu từ này thân cháu bơ vơ vất vả, phận cháu trở ra một đứa vô gia đình, vô thân tộc, mà chẳng bao giờ cháu quên được cái đời cháu vẫn còn một bà mẹ banh da xẻ thịt đẻ cháu ra, vẫn còn một người chị thuở nay cháu vẫn hết lòng yêu mến, vẫn còn một ông cậu thấu hiểu tâm hồn cháu nên biết thương cháu. Thưa cậu, từ nay cháu bước chân vào một cảnh đời mới, tuy còn lờ mờ song cõi thế rộng rãi. Cháu chưa biết được cảnh đời ấy vui hay buồn hay dở thế nào, nhưng mà cháu vẫn hăng hái mà bước tới, không ngần ngại một chút nào hết. Vì dầu cảnh đời ấy chứa đầy những khe sâu hố hiểm, vì đâu cháu với người bạn đồng tâm đồng chí của cháu nắm tay nhau đi trong cảnh đời ấy mà phải sụp té từng bước, phải đuối sức dọc đường, thì cháu cũng cam tâm dâng chịu, chẳng dám phiền trách ai hết. Cháu bạo gan dám trái thế tục, dám phạm gia pháp, ấy là vì cháu muốn tìm hạnh phúc phi thường cao thượng, khác hơn các hạnh phúc của các bạn đồng thời. Nếu rủi hạnh phúc ấy là cái bóng không có hình, hoặc đổi ra hoạn họa, thì tức cười mà thôi. Tức cười cái óc lãng mạn của cháu không hợp với ý người, mà cũng không thuận với lòng trời. Hai cháu đồng cúi đầu chào cậu và kính gửi lại má cháu mỗi đứa hai lại, mà xin má cháu quên cái tội bất hiếu của con và dâu. Lý Như Thạch bái thơ. Như Thạch đọc thơ lại rồi hỏi vợ có câu nào không vừa ý vợ chăng. Cô Nhung cười và đáp: anh tỏ cho cậu hội đồng biết tâm hồn của chúng ta một cách rõ rệt như thế, mà nhất là trong thơ anh chẳng có viết câu nào phiền má, thì em vừa lòng lắm. Anh cứ bỏ vào bì, rồi sáng mai em dán tem em gửi cho. Vợ chồng ông Nguyện đi chợ lớn về, chủ khách đàm luận chơi một chút, rồi từ nhau mà nghỉ.